Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái ngày thứ hai của khóa thiền 3 ngày ở Tạm Biệt Trừ. Về pháp ngày hôm nay, tôi xin bắt đầu với một cái bài nói về thông điệp tâm bi. Nãy chiều có cái câu hỏi là tại sao là chúng ta là cái người tu Phật mà chúng ta chỉ biết lo cho mình không mà không có lòng lọc bi mẫn đối với những người xung quanh. Cái câu trả lời là chúng ta phải tu nữa để cho có tâm bi thật sự. Bởi vì có những cái mà chúng ta nghĩ là tâm bi, nhưng mà thật ra là đó là một dạng cái tâm khổ, tâm lụy. Vì vậy Đức Phật nói tâm bi, có kẻ thù của tâm bi là tâm lụy. Cái tâm từ, kẻ thù của tâm từ là tâm ái. Thương, rải tâm từ là thương cao nào cũng hay. Vì vậy trong cái phương cách mà rải tâm từ là cái người nam cũng rải tâm từ cho người nữ. Mà ví dụ như người con gái thì trải tâm từ cho mẹ, con trai thì trải tâm từ cho cha để tránh cái trường hợp luyến ái. Rồi cái tâm xả đó là cái tâm nó quân bình, nó không có chấp nê, nó không có thương, không có ghét, thì nó có một cái thù của nó là cái tâm gọi là hân hờn, không ke. Đó không phải tâm xả mà tâm có chừng tâm sân ở trong đó. Bây giờ cái bài này có một vị sư đi qua tu tập bên Myanmar đó năm 2006 phải thiền sư như thế này. Từ sư sáng hôm nay con đi bác thấy một ngôi nhà của một người nghèo bị sập vì gió mạnh. Tại vì ở bên Myanmar đó chùa nó nằm ở trong cái khu vực nhà quê, thì trong cái làng đó thì ngoài những cái cơ sở mà mình thấy ở trong chùa đó thì đi ra ngoài là thấy nhà ta còn nhà nghèo không. Cái sư này thấy là cái nhà tranh mà bị gió đánh sập rồi. Lần đầu tiên tâm con vô cùng thương xót tội nghiệp, nhưng cũng tự nhắc rằng mỗi người có biểu nghiệp của họ. Sabbe sata kamasaka, nghĩa là thì thôi thì nghèo họ nghèo thiệt, mình cũng biết vậy, nhưng mà thôi cái đó là cái duyên, cái nghiệp của họ thôi. Cái câu này là của một cái người tập mà có tâm xả nói như vậy. Ví dụ mình giúp ai, mình thương ai, mình cho ai cái món gì, có tâm xả mình nhắc nhở rằng là mình giúp rồi mà họ cũng khổ, họ cũng nghèo, họ cũng vậy cái nọ. Sabbe sata kamasaka, nghĩa là mỗi người có biệt nghiệp mình làm. Mình đặt câu hỏi mình đã giúp hết sức chưa, giúp hết sức rồi mà câu chuyện không được là thôi, mỗi chúng sanh có cái biệt nghiệp của họ, mình không đổi được. Tuy nhiên sau ấy con nhiều lần kế tiếp, nhất là một hôm trời mưa rất là lớn, con nhận thấy trong ngôi nhà sập ấy có một đứa nhỏ nằm ngủ. Hình ảnh tang thương này cứ trào lại hoài lúc ngồi thiền, với tâm vô cùng thương xót và tội nghiệp. Con đi qua rất là nhiều lần là thấy của nhà là con đã thấy tội nghiệp rồi. Bây giờ thấy có đứa nhỏ nó nằm trong đó mà trời ngoài mưa gió, kiểu này bị dông gió là lấp tới là nó sập, thằng nhỏ nằm ở trong chết à. Đấy. Thì cái hình ảnh mà thằng nhỏ mà nằm trong ngôi nhà sập đó, nó cứ ám ảnh con hoài là con hành thiền không được, xót xa quá. Cuối cùng bây giờ con đi kêu gọi hết tất cả bạn bè anh chị em Việt Nam có tu tập bên này, cố gắng một người một ít đóng góp giúp đỡ cho gia đình này sửa nhà. Nhiều người nói rằng là con làm cái chuyện tào lao, còn người khác thì nói rằng làm như vậy là tâm có tâm bi. Vậy thưa thiền sư, làm chuyện tào lao là có tâm bi, thương xót như vậy có phải là tâm bi hay không? Trả lời, lúc đầu có tâm bi mẫn. Bởi vì thấy người ta nghèo, thấy người ta rách rưới, thấy người ta thấy thằng nhỏ nó nằm trong cái nhà sập thì có tâm bi thật. Nhưng vì trí tuệ của bạn chưa nhiều, cho nên tâm bi bây giờ nó chuyển và trộn với tâm sân. Tâm bi mẫn là một tâm thiện, vì vậy cái người mà có tâm bi sẽ cảm thấy tâm rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngược lại, khi bạn thâm bạn dao động vì hình ảnh của đứa nhỏ ngủ trong ngôi nhà sập trong lúc bên ngoài trời mưa, làm cho mình hồi thiền không được, điều ấy tâm sân đang có mặt dù nó rất là nhỏ. Nếu mình có tâm bi thì tâm mình nó rất thoải mái nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Mình đã làm đủ mọi cách rồi, mình hiểu mỗi chúng sanh có biệt nghiệp, mình hiểu như vậy rồi, mình để yên câu chuyện đó. Rồi bây giờ mình thấy rằng mình cần phải giúp đỡ thì mình sẽ làm, mình giúp trong khả năng của mình thôi. Mà mình xót thương, mình tội nghiệp thì thiền sư nói rằng trong khi mà ngồi thiền như vậy là có tâm sân trong, mặc dù rất là ít thôi, có đấy. Đức Phật là một vị có rất nhiều tâm từ đối với tâm bi, đối với chúng sanh. nhưng tâm Ngài luôn luôn yên tĩnh và vắng lặng, đâu có cái chuyện mà Ngài xúc động gì đâu. Khi cái tâm mình nó xúc động mà nó bị bồn chồn rồi, nó thương xót, nó tội nghiệp quá sức rồi, thì mình cẩn thận đấy. Cái trạng thái tâm này, cái trạng thái tâm nó không còn thiện nữa. Bắt đầu nó tốt thiệt nhưng mà từ từ tâm sân giam rồi. Bởi vì mình feel helpless à, cái gì không? Mình thấy mình giúp không được, xót xa quá, biết làm sao đây, mình là ông sư, mình thấy người ta khổ quá, ta khổ cái mình khổ theo người ta. Đấy. Bây giờ là cái bi nó trở thành bi lụy. Trường hợp hành giả, tức là vị sư, khi thấy cảnh nghèo khổ tan thương, tâm không chịu nổi, không chấp nhận một chuyện như vậy, cho nên mới gọi là sân. Người có tâm bi trước một hoàn cảnh tan thương như thế sẽ cố gắng làm hết sức mình, làm với tâm yên tĩnh không chấn động. Bây giờ người ta nghèo, ta khổ, bây giờ mình có thể làm được cái gì? Mình là nhà sư, mình không có tiền, mình là qua đây mình tu tập, mình không biết tiếng. Bây giờ mình muốn giúp người ta nữa, mình phải xuống, mình gặp người ta rồi mình nói, mà mình có biết tiếng nào đâu, mình nói bậy bạ đắc lắc à. Bây giờ mình phải đi nhờ người này người kia giúp đỡ, thì hãy làm cái gì mà hãy mình nhờ người kia người này giúp đỡ thì nó, cái chuyện tu tập của mình nó bị gián đoạn rồi. Mình đặt câu hỏi bổn phận của mình qua đây để làm gì? Khi anh chị em đặt câu hỏi tại sao mình làm cái chuyện này là bởi vì mình thương xót tội nghiệp, nhưng mà đồng thời cũng có cái sự tu niệm của mình nữa. Phật tử mà những người mà thiện nam tín nữ ở bên Việt Nam, người ta bỏ tiền tôi mua vé bay qua đây chứ phải đi làm từ thiện à? Nhưng mà điều trường sư không nói trong này, nhưng mà ông nhắc lại, ông nói sư cẩn thận đấy, sư nói rằng nó có tâm từ tâm bi nhưng mà thật ra là sư bức xúc này. Nếu mà tâm bi thật sự là một cái trạng thái tâm rất là yên tĩnh và hành giả sẽ cố gắng giúp người ta nhưng mà cái tâm không chấn động. Cá nhân tôi lúc còn ở thiền viện cũ, tức là cái chùa cũ đó, với hòa thượng có một nhóm người đại hàng muốn tới thiền tập. Lúc bây giờ phía sau chùa có công trường xây dựng. Ông thầy sư đã kể, ông nói như thế này, trong chùa đó có một cái cô là cô người đại hàng. Bổn phận của cô là thông dịch cho những cái nhóm người Hàn Quốc đi qua bên Myanmar tụ tập, thì cũng giống như là xưa là Việt Nam, để có người Việt Nam tới sư phải lo. Thì hôm đó, đó là phía sau lưng chùa đó, người ta làm con đường cho phi trường, vì vậy chỗ đó rồi bụi, xe truck chạy tới chạy lui bụi quá, hòa thượng chịu không được, người ta mới thỉnh hòa thượng đi tới một cái căn nhà khác cũng trống nữa để hòa thượng ở đó trong một thời gian, trong khi mà cái công trình nó đang xây dựng như vậy. Và hòa thượng muốn ông thiền sư đi theo hòa thượng để lửa nửa đêm ngày có bị đau ốm bệnh hoạn, là có chuyện gì có một người trẻ bên cạnh mình, và ngài rất là hợp với thiền ông thiền sư này, cho ngài biểu sư phải đi theo và tôi đi tới cái nhà đó. Thì khi mà sư đang chuẩn bị đi theo hòa thượng thì cái cô bikuni á, người đại hàng, cô khóc lóc, cô nói trời ơi bây giờ cái người đại hàng là họ rất là khó khăn, họ là những người business, họ bỏ thì giờ họ qua đây họ tu tập như vậy đó, mà bây giờ sư đi rồi ai giúp đỡ đây? Lúc bây giờ tôi cảm nghe rất là tội nghiệp cho sư cô, nhưng mà bổn phận tôi phải đi. Lúc bây giờ tôi mới dặn sư cô rằng tôi sẽ cố gắng tôi đi, và nếu như mà có một vị nào mà lại giúp hòa thượng và tiếp tay cho hòa thượng thì tôi sẽ đi về đó. Nhưng mà nghĩa là trong khi mà chưa có ai mà đỡ đần cho lúc hòa thượng ốm đau bệnh tật, trong khi thời gian ở đó là tôi phải ở thôi. Lúc bây giờ tôi cảm thấy tâm tôi rất có nhiều tâm bi đối với sư cô này, nhưng mà bổn phận của tôi phải làm. Thì quý vị thấy không? Đó là gọi là cái một trí tuệ dạy cho mình phải xử lý như thế nào cái vấn đề. Rồi, khi nghe ông thầy sư nói như vậy nghĩa là
thầy sư cho con ngược lại một phút. Ta phải
nói pin. Hết pin rồi nữa. Sao mà lần ngày này nó hết pin hoài. Đó thì khi thầy sư nói rằng là sư hỏi tôi có bi bản không, tôi trả lời có. Nhưng mà trong khi mà sư ngồi thiền, sư thấy cảm thấy bức xúc quá, sư cảm thấy thương xót tội nghiệp nó tràn, làm cho sư tu không được, sư phải đứng dậy, sư phải đi kêu gọi người này giúp đỡ để cho nó bớt cái tâm mà thương xót tội nghiệp đi, thì trong đó là có tâm sân trong á, mặc dù rất là nhẹ. Thì sư này nói rằng dạ thưa sư, con không sân, chỉ có lúc giấc thiền buổi chiều thấy mưa lớn quá, hình ảnh ngôi nhà sập với đứa bé nó cứ trạo tới trạo lui hoài, làm cho con tâm của con xót xa tội nghiệp. Con đâu có sân gì đâu, chỉ riêng một lát sân thì tôi phùng mang trợn mắt, tôi phải la, tôi phải hét, tôi phải đánh người này người kia chứ. Còn không, tôi chỉ cảm thấy tôi xót xa thường như mà thôi. Trả lời, nếu tâm đi thật sự không làm cho mình cảm nghe bất an như vậy đâu. Đây là một dạng tâm có chấn động rồi đấy. Cái tâm mình nó xót xa tội nghiệp thì nó không yên nữa. Không? Mà không yên nữa thì tâm chấn động. Thì nếu mà tâm từ, tâm bi mà có mặt là những thiện tâm, tâm nó phải yên ổn. Từ bi hỷ xả gọi là vô, gọi là tứ vô lượng tâm. Đây là những trạng thái tâm thiện, cu sa lá. Và khi chúng có mặt, hành giả sẽ cảm nghe như thế nào? Cảm nghe rất dễ chịu, chứ không phải là bức xúc như vậy. Đó là một cái thước để mình đo cái sự gọi là thế nào tâm mình đã thiện là ác. Mình nghĩ rằng là mình đứng ra, mình giúp đỡ, mình có cái lòng thương tưởng tới người khác, người kia mình làm đủ mọi chuyện, mà tâm mình nó chấn động quá. Lúc bây giờ cái người tu tập phải hỏi tại sao? Người không tu không thấy điều này. Hoặc giả là cái người tu mà không có kêu bằng là không có sâu sắc sẽ không thấy điều này. Cứ nghĩ là mình giúp thôi. Mình hướng cái tâm ra bên ngoài. Mình giúp đối tượng, giúp không được, bực. Đó, bây giờ mình đem bạn tới giới thiệu họ đi hành thiền, sư nói sư nó lưu hoài mà sao họ chẳng hiểu chút nào hết, vì là nổi điên rồi. Đó. Cái đó là từ cái tâm từ, tâm bi nó chuyển qua tâm sân này. Mà nhanh lắm, vì bản chất của mình là tâm sân, tâm tham, tâm sân mà. Bất cứ cái gì cũng vậy, khi mình làm nó bắt đầu bằng cái rất là tốt à, có đủ hết trơn à. Nhưng mà từ từ phiền não nó chen vô, vì đó là cái nghề của chàng mà. Đó muốn mình tốt, phiền não nó muốn mình xấu à. Thì vậy nó chen vô thì người ta lấy cái hình ảnh của cái phiền não là sao, là một bà nội trợ đem tiền đi chợ, mục đích đem tiền vô trong chợ thì mua đồ ăn, đồ uống, mua chuyện này chuyện kia đem về để mà nấu nướng, để mà cho chồng cho con ăn, thấy không? Vô tới chợ rồi gặp mấy cái thằng mà đánh bài ba lá nó rủ. Thấy ăn quá trời quá đất rồi, thấy không? Giống là 1 tỷ đô la luôn, uống cho bao một vui được cái gì đó biết không? Đã quá, rủ xuống làm cái lấy tiền của mình hết. Cái người tu tập là vậy đó, lần khi nào cũng vậy, cơ thể mà bắt đầu bằng cái chuyện tốt. Nhưng mà vô tới đó rồi phiền não nó lôi mình đi, mình ra chuyện xấu không. Vì vậy anh chị em thấy người ta tu mà bị điên là vậy đó. Tại vì sao? Mình tu mà mình dễ ngươi với phiền não. Mình lúc đau nó, mình cho nó là mình tưởng là mình hay, mình giỏi, mình tập. Rồi mình không có lại gặp thầy, mình không có chia sẻ, mình không biết, mình không nói cho thầy biết là mình tu tập như thế nào. Một lát đi lạc được một nào hay. Mình sẽ làm theo ý mình. Và cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm. Vì vậy cái câu hỏi tôi hỏi rằng tiêu sư tập thiền có thể bị tội nhập ma? Chắc chắn là có, nếu mình tập đúng. Rồi mình suy nghĩ sao thì mình tập vậy, mà mình cái sự suy nghĩ của mình là cái tâm phiền não mà. Làm sao mà suy nghĩ đúng được? Do đó bất cứ trong hoàn cảnh nào, muốn biết mình có tâm từ, tâm bi hay bất cứ một trạng thái tâm thiện nào, bây giờ hãy kiểm tra cái cảm xúc, tức là cảm giác tâm của bạn. Đây là cái chuyện mà chỉ có những người tu tập mới làm được thôi. Người không tu không biết, cứ nghĩ là mình tốt mà, mình đi làm từ thiện mà, mình đi giúp đỡ người nghèo mà, mình đi vô trong cái trại cùi mình cho, và vô người ta nói cái gì mình nổi sân. Là bắt đầu bằng tâm tốt thật, nhưng mà cái bản chất của mình là phiền não, do đó khi mà hoàn cảnh bên ngoài nó thay đổi, làm mình thay đổi theo. Chính cảm giác tâm này hay là cảm xúc ở trong tâm này phản ảnh trung thực trạng thái tâm của hành giả lúc bây giờ. Nếu mà tâm thiện thì bạn sẽ cảm nghe nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Ngược lại bất thiện thì bạn cảm nghe nặng nề, bức xúc, day dứt, bất an. Tất cả những cái trạng thái tâm cho thấy không phải, không đúng. Mình cũng đi chùa như người ta vậy, mình cũng làm phước, rồi sao tâm mình nó khó chịu, bực bội quá. Trong này mình mới đặt câu hỏi mình muốn gì trong này. Tại sao như vậy? Mà anh chị em thấy không? Những cái chuyện này là chỉ có mình tu mình mới đặt câu hỏi cho mắc mới chi, mà cái người không tu đặt câu hỏi. Đặt làm cái gì đấy chứ? Họ có biết đâu. Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị duy trì chánh niệm, quý vị đã thấy tâm nó bất an quá. À, vậy là nó muốn cái gì đây? Nó muốn ngộ. Đó. Rồi bây giờ ngộ độc, nó phải bất an. Nó muốn quá thì tự nhiên nó đi ngược à. Biết trong muốn là cái motivation nó là tâm tham rồi, phải vậy không? Vì vậy dễ sống, thiện ác là chỉ có người tu tập mới biết được thôi. khi trạng thái của bạn bức xúc, day dứt, khó chịu, bất an, điều đấy cho thấy là cái tâm của bạn lúc đấy là tâm bất thiện. Ngược lại mà nếu mà tâm từ, tâm bi thật sự thì tâm lúc bây giờ rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Bạn hiểu rằng cái này đúng là thiện tâm. Suy nghĩ có thể lừa gạt mình bằng lý luận sai lầm, như đây là sân chính đáng cho nên sân, sân không hại ai, lấy của người ta để làm phước cho người này, lấy chút đỉnh thôi họ giàu quá mà. Bên này là tôi mừng là luật sư đó quý vị. Nó tên là tâm si đó. Nó nói hay lắm. Nó nói nó dụ vô mình lắm. Mình làm theo nào cũng hay. Mua đại đi trời ơi, trúng tới 1 tỷ luôn. Mình mua rồi mình làm phước thiện, mình cho chùa này chùa kia chùa nọ, rồi cái nọ lắc về ngủ mở, chưa cho ai hết trơn, mai cũng trật lắc nữa. Biết bao nhiêu là như vậy mà nó lừa mình vẫn nghe nó thôi à. Vì vậy sẽ nói khi mình tu để mà mình sao, để mình đừng có nghe cái tâm của mình nói. Cái tâm của mình là tâm phiền não, mà khi mà nó nói nó rủ rê mình cứ nghe theo hoài, nó trở thành thói quen rồi. Cha mẹ cũng có tâm bi với con cái, bi thật sự, nhưng rồi tâm sân chen vô vì lúc nào không biết. Vì cha mẹ cứ nghĩ rằng mình là đúng, mình muốn con nên người, muốn con không bị ai lợi dụng vì nó còn nhỏ, còn thân ngây vân và vân vân. Ông thầy sư này ông nói tôi có một anh, anh bà con xa thôi, rồi cái anh dạy con của anh đó, rồi đánh, nó học không được, rồi tát, rồi đánh đỏ mặt đỏ mày luôn à. Rồi cái nhỏ nó biết chú của nó, tức là thầy thầy sư, là ông sư, nó vô nó mét. Nó nói tôi bị ba tôi giật quá trời quá đất à. Rồi kia hỏi tại sao mà đánh thì nó có lằn mặt á. Hỏi nó sao chứ là con nói ba con đánh con là tại vì ba con nói con học dốt rồi cái nọ. Rồi kia anh mới hỏi ông thầy mới kêu cái chú đó vô nói anh làm sao mà anh đánh nó dữ vậy. Tôi đánh nó là tôi đánh cái tâm từ tâm bi mà tôi lo đấy. Tôi lo tôi muốn nó nên người mà. Cái ý là rất là đúng, phải không? Suy nghĩ rất là đúng, mà đánh là để mình dạy nó mà. Thưa con mới cho roi cho vọt, phải không? Tôi chưa lấy roi tôi đánh nó là mày đó, mấy tát thôi mà. Thì cái thương này là cái thương, nhưng mà cái phương tiện mình dùng là trầm. Có đó, có tình thương đấy, nhưng mà cái thương này là nó thêm cái tâm tham vào trong đấy, tâm dính mắc vào đó, muốn cho tốt, muốn cho hay, muốn cho được. Thật sự ra nó có cái căn cơ của nó, muốn sao được muốn. Ví dụ bây giờ đó mình thấy người ta khổ quá, mình giới thiệu tới gặp sư để cho người ta tu hành được vậy. Người ta tới tu lát người ta chán, người ta đi về là mình không chịu rồi. Mình không hiểu rằng mỗi người nó có một cái căn cơ, mỗi người có cái duyên, cái phước của họ. Đôi khi quý vị đó mình nói chừng ba câu thì tự nhiên đôi khi mình cũng không để ý tới nữa, mà họ cứ đi theo mình nói tu hoài. Nhưng duyên của họ đấy. Bởi vậy vị thiền sư, thầy của sư nói rằng sư đi dạy đạo cho Phật tử, sư phải nhớ một điều: Phật tử không phải của sư. Không phải không, Phật sự là không phải của mình. Cái chùa nó không phải của mình, cái đó là hiểu rồi, Phật tử cũng không phải của mình nữa. Bởi khi mình Phật tử mà của mình nữa, thì mình phải care họ, mình phải lo cho họ. Đến khi mà họ trở lại họ quýnh mình là mình bực bội, mình sân hận dữ lắm. Học giả họ đi ông thầy khác là thôi rồi, cái thằng là thằng này thằng phản bội này. Mình làm như mình ngon lành lắm, họ là phải họ theo mình, họ phải trung thành với mình á. Thật ra người Phật tử học tâm có họ. Mình là ông thầy, mình dạy đạo, bổn phận của mình là nói, giúp đỡ, khuyến khích, sạch tấn. Rồi đứng đằng đó, đừng có nghĩ họ là của mình. Khi mình nghĩ họ là của mình, đem tôi tao vào đâu là mình sẽ đau khổ đó. Thành ra có cái câu nói rằng, khi nào bạn nghĩ rằng cái này là của bạn, hay là bạn bắt đầu và có tâm dính mắc với bất cứ ai, cái khổ sắp bắt đầu rồi đấy. Phải nhớ cái điều đó. Khi mình thương ai là khổ rồi. Có vậy không? Bởi vì mình thương ai, mà nếu mà người đó không làm đúng đi mình sẽ khổ. Vì vậy có cái câu hỏi rằng là bây giờ làm sao mà mình thương con, thương cái, thương vợ, thương chồng mà đừng dính mắc, là mình phải cẩn thận, mình đừng quá bi lụy. Có câu chuyện gì xảy ra mình ráng mình giúp mình làm, nhưng mà rồi thôi được thành con này. Các em hiểu hả? Cha mẹ khi nghĩ rằng muốn con nên người, muốn con không bị ai lợi dụng, rằng con tôi nó còn nhỏ thơ ngây, tôi phải dạy dỗ nó, nghĩ như thế rồi sao khi con không làm theo ý mình. Suy nghĩ đó gọi là tà kiến, do đó phiền não mới sanh lên. Nếu cha mẹ nói với tâm bi thì được, nhưng khuyên bằng tâm sân thì con cái sẽ phản ứng bằng cách không có nghe theo. bất cứ mình là cái người lớn tuổi này, mình là bậc phụ huynh cha mẹ này, mình là vị thầy dạy đạo này, mình phải nhớ một điều, hễ mình nói với tâm sân là không ai nghe hết, mà cũng cần chỉ phải sân nữa, nhưng mà vậy đó, cứ hễ mình nói không được là mình nổi điên, thấy không? Bởi vì nó con của mình mà, bà xã của tôi mà, đáng lẽ bà phải hiểu tôi mà tại sao bà không hiểu tôi? Mình không hiểu mình đòi họ ai hiểu mình? Cha chi du nhiên vậy, thành ra đau khổ là đúng rồi chứ gì nữa. Nếu cha mẹ nói với tâm từ tâm bi thì được, ngược lại khuyên bằng tâm sân thì con cái nó sẽ phản ứng lại bằng cách nó sẽ không bao giờ nghe mình hết. Tôi lúc còn sinh thời hòa thượng Sửu Minh tôi thấy rằng lúc còn sinh thời hòa thượng Sửu Minh, tức là thầy của tôi, tâm luôn luôn yên tĩnh dịu dàng, ít hay gần như không bao giờ thấy ngài làm gì hay nói gì với tâm dao động. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi có rất nhiều với vị thầy của tôi. Bây giờ với ngài tịch rồi, tôi còn nhớ lại, tôi thấy ngài luôn luôn có câu chuyện gì ngài đi yên à. Ngài cũng không hồ hởi mà thương xót rất là dữ, mà ngài cũng không kêu bằng là lãnh đạm, không có hai thái cực. Câu chuyện gì tới trong cái khả năng trong bộ phận ngài, ngài làm rồi đi là đi, không sao hết. Ông nói rằng hồi xưa ba tôi là tu với hòa thượng, hồi xưa ba tôi còn trẻ đó, ba tôi vô ở trong cái một cái trung tâm thiền rất là nổi tiếng ở bên Miến Điện, tên là trung tâm Mahasi, đi xuất gia giao duyên theo cái truyền thống đó. Thì khi mà đi vô tới đó thì gặp đại lão hòa thượng Mahasi, ngài mới nói rằng là ông á, là tôi mới nhờ có một sư trẻ để tới mà dạy giúp cho ông, để mà ông xuất gia ông giao duyên, để gọi là cái vị thầy mà tế độ trong cái thời gian mình đang tu học ở đó đó. Thì ngài chỉ định ngài hòa thượng Sửu Minh. Như vậy ngài hòa thượng Sửu Minh là thầy của ba của ông thầy này. Như vậy đối với hòa thượng Sửu Minh thì ông thầy này ông quay giống như ông nội của ông vậy, bị thầy cha của ba mình mà. Vì vậy từ nhỏ tới lớn là ông cụ rồi sau khi mà đi về rồi đó là dắt con dắt cái lại, nói là trời ơi, cái vị sư trẻ này tu hành rất là nghiêm túc rồi vậy đó, ngài rất là hay, ngài hướng dẫn giúp đỡ dạy dỗ rồi vậy đó, vân vân vân, rồi hết con cái lại. Tại đó ông nói khi mà tôi nhỏ nhỏ tôi đã gặp hòa thượng Sửu Minh rồi, ngài đâu có xa lạ. Vậy mà tới khi mà tôi lớn, ngài thấy tôi căn cơ rất là tốt, ngài muốn tôi xuất gia, tôi không xuất gia. Ngài chụp đồng này tôi chạy đầu kia, ngài chụp được cái tôi chạy đồng đó, tôi trốn hoài. Thế mà nói tới xuất gia là tôi bỏ, tôi đi chỗ khác. Ngài kêu tôi vô, tôi xuất gia giao duyên với ngài một thời gian rồi tôi cũng đi ra. Tôi xuất gia sư di tôi ở 3 tháng, 4 tháng tôi tập rất là tốt. Tôi tập đủ thức, thế mà ngài muốn tôi tập thiền định, tôi tập thiền định, tập thiền tứ niệm xứ, tập thiền xứ, cái nào cũng tốt cái trơn. Rồi 1, 2, 3 cái tự nhiên có phiền não nổi lên, tâm ái khởi lên, tôi bỏ thầy tôi đi. Ngài cũng chịu thôi. Lúc đầu tôi thấy rõ ràng là ngài rất là muốn tôi trở thành một vị tỳ khưu, ngài muốn tôi tu tập, bởi vì ngài thấy khả năng của tôi mà. Cho mà tới cái lúc mà ngài chụp đầu này tôi chạy đằng kia, chụp đằng kia tôi chạy đằng nọ, tôi trốn hoài, thì ngài hiểu rằng ngài không có đủ sức. Let go, buông tay. Và khi mà ngài buông tay rồi, ngài không có còn có một cái ý là muốn tôi trở thành học trò của ngài, trở thành một vị tỳ khưu nữa, thì lúc đó tôi dẫn sát tới, tôi xin ngài xuất gia. Đó, anh chị em nghe câu chuyện mới biết rằng mình không có khuyên ai được đâu, mình nói trong khả năng của mình thôi. Khuyên lên là khuyên lên, nhưng mà khuyên lên để mà muốn cái kết quả tốt, đừng làm cái chuyện đó, mình sẽ khổ đấy. Vì vậy đôi khi mình nói mình không hiểu con cái của mình không biết cách dạy như thế nào, là đa phần là cái attitude của mình. Mình khuyên lên, mình dạy dỗ mà mình muốn nó nghe mình, vì mình muốn nó nghe mình, cho nó làm sai mình không chịu. Một người biết điểm rất giàu mua áo quần đồ đạc thực phẩm cho những người nghèo chung quanh ngôi chùa đấy. Ông thầy kể lại câu chuyện là có một lần đã có một người, ông đó là người Tàu, mà ông người Myanmar nhưng mà gốc không là gốc Tàu. Ông lại trường thiền, ông tu tập rồi ông dòm thấy người ta nghèo quá, rồi ông muốn là mua áo, mua quần, mua cơm, mua gạo tới cho dân làng. Cái chuyện này xưa đó có kể một lần rồi, nhắc lại sẽ quý vị nghe. Rồi ông kêu hết tới, trời ơi, dân làng nó ùa tới. Khi mà nó ùa tới thì trở thành cái ông cướp giật luôn. Thì trong chùa là mấy người một quốc cơ là họ đẩy ra, họ xô, họ không cho vô nữa, tại vì lộn xộn quá, bất tự quá. Rồi xô qua đẩy lại thì có cái cổng sắt đè cái sao, kẹp thằng nhỏ chết trong đó. Một nhỏ nó kẹp ở trong đó, nó bên ngoài thì đẩy vô mà ra nó xô ra, thì cái cửa sắt mà kẹp nó chết. Hòa thượng về, hòa thượng nghe, hòa thượng tất cả trong chùa ai cũng chất đông hết trơn. Hòa thượng nói không sao, có chuyện xảy ra rồi yên. Cái này là cái mừng làm phước mà thiếu trí tuệ này. Vì mình không hiểu cái tình hình như thế nào, mình chỉ nghĩ mình có tiền thì mình làm phước thôi, mà thật ra không phải đâu. Nó rất là phức tạp mà mình không có để ý tới. sau đó thì để mà giúp đỡ trở lại những cái người đó, rồi để làm cho cái tinh thần trong chùa, sư cô các vị đó trong chùa cho nó phấn chấn. Ngài cũng tổ chức, ngài cũng tổ chức cho vậy, nhưng mà ngài kêu các sư cô với các sư trong chùa mà trẻ đi lại mỗi gia đình lấy hộ khẩu của họ, rồi gia đình nào cần gì viết xuống. Nếu mà gia đình nào mà có con có cái thì cho thêm ngoài gạo cơm rồi còn cho thêm áo quần cho sách tập rồi vậy nữa. Nhưng mà bắt họ đó là phải ghi vào trong sổ sách đàng hoàng tử tế theo thứ tự đó. Rồi tới buổi sáng tập trung cái chỗ đó, rồi từ một nhóm 5-10 người vô thôi, vô đây rồi nhận rồi đi ra cửa kia đi về. Cả ngàn người được cho mà no problem được. Tất cả đều xảy ra một cách rất là êm xuôi. Thì ngài nói rằng là khi mà mình cho, mình phải biết mình cho ai, đối tượng như thế nào, rồi mình phải suy nghĩ qua thì cách thức mình sao cho nó efficient, cho nó tốt, nó đừng có gây cái chuyện mà phiền não. Đó là đòi hỏi mình rất nhiều trí tuệ, chứ không phải là tự nhiên mà mình làm được đâu. Tục lệ ở Miến Điện cũng như ở Việt Nam, mình ném tiền kém cho tiền xu cho người nghèo, người lượm chen lấn xô đẩy nhau, bể đầu chảy máu, làm phước đâu không thấy, thấy toàn tâm tham và sân, thấy cảnh giành giật, người cho cũng bức xúc khổ sở. Do đó làm phước rất là tốt, nhưng bạn nhớ phải làm với trí tuệ đấy. Cái phong tục là ta ném tiền kém á, trong cái những cái dịp lễ nào đó, đó ta cho rồi nó giành giật, nó đặt đôi khi ham lượm chảy ra xe tâm cá chết nữa đó, mình làm cái đó là mình thiếu trí tuệ vô cùng. Thưa thiền sư, cái vị sư này mới tình tiếp mới nói rằng là con hiểu cái câu mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp, nhưng tâm cứ nghĩ về mấy người nghèo này thôi. Mặc dù con thấy họ nghèo như vậy, tâm con nhắc rằng ôi thì mỗi chúng sanh nó có cái nghiệp mà. Mặc dù tâm nó nói như vậy mà nó vẫn cứ bức xúc, nó cứ khổ đau. Mà thì anh chị em thấy không, suy nghĩ không thôi không có đủ. Mình nói rằng ô tôi là con Phật, tôi phải làm này, tôi phải làm kia, Đức Phật dạy này dạy kia, thật sự là mình nói thôi. Còn mình tập này, mình tập để mình thấy cái tâm mình bức xúc khổ này, mình mới thấy cái này sai rồi này, cái này lời Phật không đúng, lời Phật dạy nhưng mình làm không đúng. Bạn nói rằng, ông nói rằng con thấy tất cả chúng sinh đều có biệt nghiệp, con hiểu như vậy chứ mà sao ta có con khổ. Điều đó là cái sự hiểu biết mình nó chỉ ở trên cái mức tri thức mà thôi, nó không đi theo với cái sự tu tập. Khi có cái sự tu tập thì mình hiểu ra rằng mỗi chúng ta có biệt nghiệp, vì vậy mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Mình đặt câu hỏi, mình đã giúp hết sức chưa, mình đã làm đủ hết chưa, làm đủ rồi thôi, let it be, để yên đó, đừng nói nữa, đừng suy nghĩ tới nữa, suy nghĩ tới nữa là mình sẽ đau khổ. Thì cứ gọi là mấy câu, gọi là mỗi chúng ta có biệt nghiệp chứ. Nói người ta có biệt nghiệp, cứ mừng, ôi trời, biệt nghiệp, sao khổ quá ha, khổ quá, biết làm sao ha, làm sao ha, làm cái há miệng luôn. Trả lời, mỗi chúng sanh có biệt nghiệp, đó là tâm xã. Mà tâm xã thì phải có trí tuệ mới có được tâm xã. Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã, đi từ thấp lên cao, tâm xã là cao nhất và rất là cao quý. Rất nhiều người tới gặp thầy của tôi, Hòa Thượng Sự Binh lúc ngài còn sống, họ khóc than, họ kể để họ than đói, than nghèo. Hòa Thượng chỉ lắng nghe gật gù rồi im lặng, vì nhờ có trí tuệ ngài hiểu những người này chỉ đóng kịch, giả đò hoặc tới lui xin xỏ mà thôi, không thể giúp mãi được. Thấy chưa? Chứ đâu có phải mỗi lần cha mẹ mình khóc là mình lòi tiền ra để cho ông bà đi đánh bạc đâu. Cái này đâu phải là cái chữ hiếu. Bởi mình nghe cái câu chuyện ngày hôm qua đó. Cha mẹ chứ, họ làm cái gì? Đấy. Không phải là thế mà cứ ai khóc lóc buồn bực là mình phải làm, mình là vì cái chữ hiếu, là vì mình thương xót tội nghiệp người ta, rồi mình chia. Xem rồi ai thương xót tội nghiệp cho mình đây? Nếu có ai bị người khác đánh đập ăn hiếp, thực sự đem câu chuyện đến kể cho mình, thiếu trí tuệ mình sẽ nổi sân đi kiếm người đó hành hung để trả thù cho nạn nhân, đó là một hành vi ngu xuẩn mà mình làm hoài à? Nhất là người đó là người thân của mình nữa, thấy không? Đúng tới anh tôi là chết rồi, đúng tới anh tôi là đúng tới tôi đó, tôi làm thịt nó đó. Mấy cái đó là đâu có phải đúng. Phiền não rất ghê gớm, mỗi khi xúc động phát sanh phải tìm cách kiểm soát nó bằng cách quan sát và duy trì chánh niệm, đừng để cho nó tràn ngập thúc đẩy mình sẽ làm những hành động mà thiếu suy nghĩ. Hãy cẩn thận và kiểm tra tâm mình, tâm đau khổ, tâm bức xúc là có chuyện không ổn rồi, đừng có tiếp tục làm nữa. Khi có một cái câu chuyện xảy ra, dù đó là thật sự, sao tâm nó bức xúc quá, nó bất an quá, nó không có được yên ổn. Điều đó có nghĩa là cái chuyện mình sắp sửa làm là nó gây trouble đấy, nó sẽ khó khăn đấy, đừng làm. Có một cái ông kia đó, ông nói với thượng sư, nói rằng là đó, thượng sư, tôi là cái người làm ăn buôn bán mà sao mà họ offer tôi một cái chuyện làm mà tôi thấy tôi đủ điều kiện mà sao tâm tôi nó mới chịu làm. Tôi không hiểu tại sao. Cuối cùng tôi thấy thôi chấn động quá. Mỗi lần nghĩ tới cái câu chuyện làm ăn là tự nhiên tâm, mặc dù có tiền, có người, có cơ hội làm rất đầy đủ ở trên mà sao cái tâm nó cứ dụ dự hoài. Hóa ra là trong khi mà nói qua nói lại, cái tâm nó nhận ra rằng là những người này là họ làm cái chuyện làm ăn mà liên quan tới xì cái ma túy. Thì khi mà nó nghe, cái tâm nó thấy được thì nó sợ lắm. Mặc dù không có cái gì rõ ràng nhưng mà nó hiểu là cái này là liên quan tới cái, những cái chuyện mà kêu illegal. Nó không muốn cho đó, nó cứ là thì ông nói, đúng như vậy, khi mà tôi bỏ cái kết ước đó với người đó, tôi không có làm cái chuyện đó nữa, thì mấy người đó xung vô làm, tất cả bị bắt hết. Do đó mình tu, mình tập để mình huấn luyện cái tâm mình. Khi cái tâm mình nó đã được thuần thục rồi, có những chuyện nó rất nhạy bén, nó biết mà mình không biết. Thật ra là mình tưởng là mình biết hết cái tâm mình, thật là không, có những cái tâm biết mà mình không biết. Tại vì tâm nó rất là nhạy bén mà, nó đã được huấn luyện tu tập rồi mà. Nếu khi làm chuyện gì kiểm tra thấy tâm mình, tâm đau khổ, tâm bức xúc là có chuyện không ổn rồi, đừng có làm nữa. Thưa sư, tâm con không sân hận bức xúc quá, chỉ thấy người ta khổ mình tội nghiệp thôi. Trả lời, tâm bị dao động là có tâm sân rồi, sân đâu phải chỉ có những hành vi thô tháo, mà trầm cảm, lo âu, sợ hãi, băn khoăn cũng là tâm sân nữa. Bạn có hiểu điều này không? Cái trạng thái tâm mà nó có những hành vi thô tháo, nó trợn phùng mang, trợn mắt, nó hô tay múa chân, nó la, nó hét, nó đánh, nó đập, là nó cái tâm sân, cái hình thức nổi. Còn khi mình không làm được thì nó quay xuống, cái này hình thức chìm. Cầm cảm là một dạng có tâm sân, khổ quá chịu không nổi, nhưng mà không biết nói ai, mở miệng mắt coi, cho đó nó ép trong này, nó nuốt vào trong, nuốt cái đau khổ bên trong. Khi mà nó nuốt vào đau khổ bên trong thì càng nuốt nó càng mạnh, trở thành cái trầm cảm. Câu chuyện ngài phát hiện đi thỉnh kinh tại Ấn Độ, đi chung với ngài có 3 vị nữa, họ mang sứ mệnh rất cao cả, đó là đem Phật pháp về truyền bá ở Trung Quốc. Một vị trong đoàn có khả năng chữa bệnh, một vị sư nhưng cũng là một vị thầy thuốc. Đi ngang một ngôi làng nhỏ, thấy một người đàn bà quá nghèo và bị bệnh rất là nặng. Vị sư mà biết chữa bệnh, ngài cảm động vì lòng bi mẫn, cố gắng giúp bằng cách trị bệnh cho bà. Thời gian trị bệnh khá lâu, lui tới tiếp xúc ái phát sanh, vị này quyết định bỏ đoàn ở lại và cưới người đàn bà này làm vợ. Bắt đầu là cái tâm bi mà, tâm bi mẫn mà muốn cứu giúp người ta, rồi chữa hoài không lành. Rồi ngài Khổ Hiền nói rằng là bây giờ đoàn mới đi à, đoàn không chờ được nữa. Rồi ngài nói giờ thôi, bây giờ các ngài muốn đi, tôi phải làm sao, tôi chữa bệnh cho bà này, chứ cho bà làm, tại vì tội nghiệp quá, bà mang cái chứng bệnh này là cái bằng là nan y rồi, mà phải có thầy giỏi, và tôi có thể có khả năng tôi chữa được thì tôi chữa. Phải chữa bà làm xong rồi lấy bà luôn, yên giá trong thuyền. Sứ mệnh cao cả coi như bỏ, thấy không? Cái tâm ái nó tới mà làm sao? Khi mà phiền não nó tới rồi, nó nói ta đây rồi, ta đứng qua một bên. Bao nhiêu chuyện gì mà cao cả tốt đẹp rồi bỏ qua một bên hết. Mới gì phiền não bi lắm. Thì em muốn hỏi cái gì nữa trong cái bài này?
Sư trong Bắc Tông có câu là phiền não tức bồ đề. Thì con hiểu cái câu đó là khi mình đối diện với nó đó, mình vượt qua được thì cái tâm mình nó mạnh hơn. Còn bên Nam Tông thì con nghe có cái câu là mình coi thường phiền não. Thì con thấy hai cái câu này nó
phiền não là bồ đề thì cũng phiền não là thuốc độc. Phải vậy không? Mà khi mà thuốc độc mà trở thành mà bồ đề á, tức là cái phương diện giải thoát, thì người ta lấy cái hình ảnh giống như là cái người mà lấy cái nọc độc của rắn để trị bệnh đó. Nọc độc của rắn là rất là nguy hiểm, thấy không? Uống vô mà không uống liều lượng là chết rồi. Nhưng mà biết cách xử lý như thế nào sẽ cho người bệnh nhân uống sẽ lành bệnh. Phiền não nó là rất là nguy hiểm, thấy không? Do đó mình đừng có coi thường nó, mà mình phải học hỏi để mình biết cách xử lý nó. Chứ không phải là nó là rắn độc mà mình chụp nó cắn mình chết sao. Phải đừng có quay thường. Mà nó là bồ đề, nếu mà chụp mà bắt được thì làm rất là nhiều chuyện lợi lạc cho tha nhân. Hiểu chưa? Đó. Sư không biết bên Bắc Tông như thế nào, hỏi sư sửa đi xong mà nói Toyota là sư cũng chết nữa.
Hmm.
nó cũng nó không, không có cái gì mà khi mình hiểu kinh rồi đó. Bởi vì anh chị em biết sao không, mình học là mình phải hành, mình hành mình mới sẽ hiểu kinh. Sư có đâu có biết bắt tâm nói cái gì đâu, còn nói cái tự nhiên trong tâm sư nó sáng ra. Nó không có cái gì mà khi một cái vị mà giác ngộ rồi, bất cứ họ ở truyền thống nào, Bắc Tông hoặc Nam Tông, họ nói cùng một ngôn ngữ mà thôi. Vì vậy đấu tranh Bắc Tông, Nam Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa là mấy ông nhỏ nhỏ thì đá nhau thôi. Thế còn các ngài lớn, ngài đó có cần cái chuyện này. Bắc Nam vậy anh đi làm sao mà anh giải thoát cho tôi nè. Anh giải thoát cả anh hết Bắc Nam. Bắc Nam là cái khái niệm thôi mà. Cái con đường của Đạo Phật là con đường giải thoát mà. Người nào mà đi tới cái tận cùng giải thoát, hết tham sân si. Tham sân si mà sao mà chống đối nhau nữa. Mình nói mình tu Nam Tông, mình hay, mình giỏi, mình chánh pháp, mình đi, mình phê bình chỉ trích người khác, toàn tâm sân không à, giỏi cái gì. Rồi mình nói mình Bắc Tông là mình Đại Thừa, là mình cổ xe lớn, mình nói này, rồi mình làm cái gì đâu tào lao không à, sao không dám nói sao. Thành ra mình thấy rằng cái người mà có tu là cái người giữ lòng tin, làm ra mình purify cái tâm của mình này. Khi mà mình làm cho tâm của mình trong sạch, tâm của mình nó thánh thiện rồi, Bắc Nam giống nhau. Chỉ là cái mà kêu bằng là tục đế mà thôi, hương tiện mà thôi. Đấy, bữa nay bài này hết rồi, xong. Chưa tới giờ, sư mệt quá, phải cho sư phép 5 phút đấy chứ. Rồi, bây giờ bài cái bài này nó cái gì đây, 321. Bây giờ đã có cái câu hỏi tại vì sao dạ thôi sư uống được rồi, cảm ơn anh, dạ được đủ rồi. Tại vì sao mình tu, mình làm chuyện công đức, mình làm chuyện phước thiện mà mình không có phước cứ cào hết trơn. Cô này nói dạ thưa sư, con tự nguyện công tác chùi rửa nhà vệ sinh, tại vì người ta chia nhau mà, mình ở trong đó cái dãy 10 cái phòng thì một phòng 2 cô, thì 10 phòng 20 thì cái nhà vệ sinh công cộng, thì họ chia phiên nhau để mà chấp tác phục vụ, để mà dọn dẹp chùi rửa cho sạch sẽ. Rồi vậy thì người thì lau lavabo, người thì lau nhà, người thì lau nhà vệ sinh. Thì cô này cô nói con luôn luôn lựa cái khổ đó là nhà vệ sinh, là cái mà thúi quá, không ai muốn hết trơn này. Con làm rất cực khổ hôi hám, nhưng chẳng mấy ai biết tới con, trong khi cái cô chùi hành lang khỏe quá mà người ta đi qua đều tấm khắc khen xa thú về rồi, còn ngày còn muốn ngủ điềm. Quý vị thấy không, mình làm chuyện công đức phục vụ mà mình lại mà bực bội khó chịu bởi vì người ta khen bà kia. Nghe qua con phát tâm sân nên con tự nói với con rằng thôi kệ, mình phục vụ để mọi người được sung sướng, chắc chắn khi chết mình không đọa địa ngục. Còn nếu mình tâm sân hận bực bội với cái bà nội kia, bây giờ thì mình vô địa ngục đó. Thưa sư có đúng không? Quá đúng chứ gì nữa. Người làm điều thiện, thiền sư nói, tâm hoan hỷ, có phước ngay. Người làm ác tham sân nhiều, tâm khổ, tâm đang ở địa ngục nữa. Bạn đừng có đợi bạn chết, bạn mới vô địa ngục. Bạn bực bội, bạn sân hận, bạn bức xúc, bạn khó chịu người ta, bạn đang khổ này. Mình nói mình tu đúng, mình tu hay, tu giỏi, rồi mình phê bình, chỉ trích người khác. Mình làm vậy là mình khổ, mình đang khổ này. Thì mình đúng ở chỗ nào? Khi mình khổ thì mình không đúng nữa rồi. Vì vậy ở trong Đạo Phật mới nói rằng cái tâm sân mà gọi là tâm sân chính đáng không có được. Khi sân là mình khổ. Đức Phật khi mình nói mình nổi sân á, mình ném, mình chửi rủa ai thì cũng giống mình bốc lửa, mình giúp người ta vậy, mình nóng trước. Hoặc bốc phẩm mình quăng vào mặt người ta làm thúi trước. Vì vậy hễ mà đã sân rồi thì không có tốt chút nào hết trơn. Người làm điều thiện tâm hoan hỷ có phước ngay. Người làm ác tham sân nhiều, tâm khổ, tâm đang ở trong địa ngục đấy. Tâm lý ai cũng muốn được người khác khen, muốn người khác chấp nhận là công chuyện mình làm là tốt, là hay, là đúng. Đây là một trong tám pháp thế gian gọi là bát phong, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc và đau khổ. Mình làm cái gì mình cũng muốn người ta khen, mà khen là phiền não, là bát phong, mà một trong cái cơn gió mà nó làm cho mình đau khổ. Hãy xem những gì người khác nói, khen hay chê chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm họ và thúc họ phát ra lời. Họ đi ngang, họ thấy mình làm, họ xa thú, xa xuất tốt quá, còn nghĩ họ nói cho vui vậy thôi. Họ nói xong rồi họ quên à. họ thấy đâu họ nói đó, chữ nói xong họ quên, họ chẳng nhớ, chẳng suy nghĩ gì tới mình một phút một giây nào cả. Tại sao mình lại lấy cái đó mình làm đau khổ, làm sung sướng? Nói ta gặp mình hấu ai vui khỏe không, ta chào mình, ta cười với mình, mình tưởng ta ngon, bởi sao mình gặp nữa ta không chào không cười cái mình nổi điên. Cái chuyện mà người ta làm, ta suy nghĩ như thế nào là những cái suy nghĩ trong tâm của họ, họ muốn họ làm, nhưng mà rồi sau đó họ quên mình. Tại sao mình đem những cái chuyện đó trong tâm để mình đau khổ? Người ta ở đời quá bận rộn suy nghĩ tới những chuyện phiền não của họ, có thì giờ đâu mà nghĩ tới người khác hay nghĩ tới mình nữa, mà ở đó mà cứ nói chuyện khen với chê đây. Người ta đi ngang, ta gặp bà đó, ta khen, ta nói cho vui vậy thôi, rồi ta quên. Rồi mình gặp vô, ta gặp mình, người ta không nói là bởi vì khi ta đau bụng, ta muốn đi cầu. Bắt ta nói cái gì phải không? Mình chùi cầu tiên, ta đau bụng quá, ta buông vô là mình đi ra khỏi đi, cho ta đi, cứ ngồi chùi hoài rác, ta đau bụng quá là sao người ta khen mình được? Cười đã chưa? Thế nào là hiểu mình đây? Đó là biết mình xấu thế nào, đó mình tốt thế nào. Khi thấy tâm còn nhiều phiền não mà ai khen hay khen giỏi, mình không lấy đó làm vui. Ngược lại, biết mình không xấu, biết mình không tốt, cho nên ai chê mình cũng không buồn. Người ta vu đủ thứ chuyện cho các sư, các thầy. Đó, ông thiền sư, ông cũng bị nữa. Ta nói đủ thứ cái. Tôi suy nghĩ tôi có làm không? Nếu mà tôi không làm, tôi không có nói gì hết trơn. Làm thinh. Ví dụ như tôi có một người, họ một cái sư cô đó chuyên môn là thông dịch cho tôi, cho người Đại Hàn. Sư cô đối xử với tôi như một người thầy. Sư cô lớn hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà sư cô cảm cái đức tôi của tôi. Do đó sư cô thích, và hễ một cái người Hàn Quốc mà tới thì cô vui vẻ, cô thông dịch, cô làm vậy đó. Rồi mấy sư đó ganh tị, nói bà này bây giờ mà trở thành vợ của ông nè. Mà vợ sao ông nói bà già quá mà vợ cái gì? Mình xem bà cũng giống như là chị em mà. Đó, vậy mà người ta nói vậy nè. Thì khi mà người ta đổ thừa cho ông, tôi làm thêm tôi nói. Mình tôi không nói, bởi vì khi bây giờ tôi suy nghĩ là mình không có cái gì hết trơn, mình nói làm chi? Thế mình càng bào chữa, mình càng phân bua, điều đó có nghĩa là mình có. Mình có mình mới nói vậy. Vậy không có đâu, tôi vậy tôi biết cái đó. Dạ, cô chừng có đó. Phải vậy không? Tâm lý mình không có, mình mới sợ gì mà mình phân bua. Không ai nói gì vậy. Mà khi mình có, mình có tiệt rồi là mình sợ đó, phải không? Mình nói sợ sợ rồi mình ớn rồi. Vì vậy khi mà ông thầy sư nặng nói rằng khi mà người ta đổ cho tôi thứ xấu nhất là nói vấn đề ái dục cái đời dâm dập rồi vậy, tôi biết tôi không có thì tôi không có nói gì hết trơn. Phật tử hỏi tôi nói thì nếu mà ông đó không nói thì cứ lại hỏi ông đi chứ không hỏi tôi chi. Có một điều chắc chắn tôi biết tôi không có. Cái cuối cùng cái Phật tử thấy nó ông này ông mà biêu sao ông thiền sư quá, ông lên một kiếm các vị trưởng lão mà nói các ngài ra lĩnh đuổi ông ra khỏi chùa, thấy không? Quả báo những nhãn tiền đó, mình làm bị mình phu khống cho người ta là cái quả nó trả lại, có được gì đâu. Hiểu tâm mình, bạn hiểu cả hai mặt, bạn hiểu rằng tâm mình tốt cũng có, xấu cũng có. Vì vậy do đó khi mình xấu mãi khen mình hay, mình tốt mình giỏi, mình không có mừng, vì họ có biết gì đâu mà họ khen, họ có thấy cái tâm mình đâu. Mình thấy tâm mình này, mình hay mình giỏi như thế nào mình biết nè, mình xấu mình tốt mình biết nè, mình tham mình thích mình biết nè. Họ không biết, họ nói tầm bậy không. Vậy thì nếu bạn hiểu tâm của bạn thì ai khen bạn, bạn rất là xấu, ai khen mặt bạn không mừng. Ngược lại nếu họ nói mình xấu, mình thấy mình không có gì hết trơn, mình cũng chẳng xin lỗi chẳng kè, không sao hết. Họ suy nghĩ cái gì là cái chuyện của họ, họ làm cái chuyện của họ thôi. Phải gì không? Đúng quá, còn hỏi gì nữa? Cô này tôi nói về vấn đề thăm người chết và thăm người bệnh. Đây là những cái bài pháp nó rất là lâu rồi, nhưng mà nó rất là đời thường, thành ra sư đem sư đọc để mà chia sẻ với quý anh chị em. Thưa sư, con thấy người chết con không buồn, vì con suýt chết hai lần. Khi đi vô nhà thương thăm người bệnh, con cũng làm thế nào cho họ vui họ cười, thay vì để cho mặt mày họ âu sầu rầu rĩ. Thưa sư, có phải tại con thiếu tâm từ và nhiều tâm suy phải không? Vì đối với người ta đau và chết là đại sự mà. mà con thấy người chết sao mà con không có buồn, là tại vì con suýt chết ra 2 lần luôn. Rồi con nghĩ rằng là đau ốm bệnh tật thì là cái chuyện bình thường thôi, có cái gì đâu mà đại sự. Vì vậy vô trong nhà thương, cái thay vì giữ cái mặt là bí xa bí xị thì con cũng khuyến khích, con cũng nói đạo nói đồ, con đây là một sư cô mà, con chọc cho họ để cho họ cười, cho họ vui vẻ. Mà như mà nhiều người nói rằng là con thiếu tâm từ tâm bi, con có tâm si nhiều quá, có phải đúng không? Trả lời: khi chúng ta làm được những gì khi có người đang đau bệnh thì làm bằng cách giúp đỡ vật chất, khích lệ tinh thần để cho tâm họ bớt bức xúc vì đau ốm bệnh hoạn. Ốm đau chết chóc là chuyện thường tình xưa nay, đó là một hiện tượng tự nhiên, ai mà tránh khỏi đây. Vì vậy nếu mà bạn thấy trước cái chết mà bạn giữ tâm yên ổn là có một sự tu tập á, chứ không phải tự nhiên mà làm bị chết mà, đâu phải giỡn chơi đâu. Cái chuyện chết sống là đại sự mà. Đó, bây giờ mình nghe tin tức một cái người nào mà bạn bè thân của mình đó, mà tự nhiên đùng cái mình nghe họ chết à, mình cũng khủng hoảng chứ phải vậy không? Còn khi mà mình có cái sự tu tập đó, mình nghe một cái mình cũng là chấn động vậy, nhưng mà mình lấy lại bình tĩnh liền tức thì. Là đó là cái nhờ cái sự tu tập của mình đó. Mình hiểu rằng bây giờ mình có buồn, có khổ, mình có la, có hét, mình có nói cái gì chăng nữa, họ cũng đi rồi. Tự nhiên nó hiểu như vậy à. Bất cứ những cái gì mà mình cần làm, mình làm, ví dụ bây giờ đó, người ta chết rồi, thì bây giờ mình lại mình chia sẻ với cái vợ, là chồng của người ta, mình nói những cái lời mình an ủi, hoặc trả lời nhà sư thì mình nhắc nhở về cái chuyện tất cả mọi người chết rồi, tới phiên mình cũng phải chết. Cái đó là lời Phật nói mà, sự chết không có trừ ai hết. Vấn đề là bây giờ mình sống, mình làm sao để mình chết, mình đừng có đọa vào trong cái đọa xứ này, tức là chỗ khổ cảnh này. Cái đó là cái mình cần làm. Chứ còn mình sợ cái chết để làm gì, không có, sợ nó cũng tới như thường. Chắc chắn nó tới mà, tới với tất cả mọi người. Rồi, mình cái người mà đang đau khổ, mình nhắc nhở họ. Ví dụ như xưa, xưa cũng bao giờ sư đi cúng đám hết trơn, họ mời sư đi cúng đám, sư cũng đi. Nhưng mà nếu là người Phật tử, họ mời sư đi, sư sẽ đi. Nhưng mà sư nhắc họ, đó đi tới đó, sư đem theo kinh, sư kêu họ đọc cho sư. Trong những bài kinh đó, toàn là cái bài mà khuyên mình vô thường khổ vô ngã rồi không à. Rồi cho họ xin giới, sư cho họ tụng kinh với sư. Sư nói đạo, sư khuyên lớn họ. Rồi mình hồi hướng công đức cho người qua bạn, rồi xong. Đừng có cho sư tiền, sư không nhận tiền đâu. Nhưng mà gửi về chứ chùa thì được, cái chùa phải thêm làm khước thôi. Chứ còn sư có cảm tưởng khi mà mình tới đó họ đưa mình cái bao thơ cũng giống như nãy giờ ông làm chuyện tốt quá thôi để tôi trả ông, sao mà rẻ vậy? Sư không muốn làm chuyện đó. Mà cái tâm lý thông thường sư rất thích là tới những cái nào mà sắp sẽ chết thế này đó, mình lúc đó họ tỉnh táo không, mình khuyên lên họ gì được. Nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận, đừng kêu sư tới nói 2-3 chuyện kia vài ba ngày sau họ chết mất tiêu, nhiều trận lắm đó. Thành ra gia đình có người nào gấp ngáp thì đừng kêu. Hành giả xem thường, tức là cô đã xem thường cái sự chết, bởi vì cá nhân mình đã chết 2 lần, do đó tâm ít chấn động. Người bình thường thấy đau và chết, tâm họ rất bức xúc vì không kinh nghiệm chuyện này. Hành giả hãy nâng cơ hội này để tự sát tấn mình, mau tu kẻo trễ. Tới một lúc nào đó rồi mình cũng sẽ đau, mình cũng sẽ chết như tất cả mọi người. Hãy tiếp tục tu tập đi. Quý vị thấy ông thầy này đó, ông cái lúc mà khi mà ông chưa tu tập đó, ông nghe chết chóc rồi, cái đó ông sợ lắm. Mà bây giờ đó mình đừng có nói chết, bây giờ cho mình vô nhà già rồi mình thấy cái cảnh đó mình cũng mệt, thấy không? Yeah. Mình không tu tập đó. Yeah. Thấy người ta già cả rồi, người ta lụm cụm cái mình bắt đầu identify mình với họ. Nhất là cái tóc mình bây giờ nó cũng đang búi tiêu rồi là mình khở lắm. Không biết con tôi nó có tống tôi vô nhà già không nữa. Đấy. Mình bắt đầu mình cảm nghe là gần cuối rồi. Cái số phận những cái người này rất là gần cuối với mình rồi. Do đó mình feel rất là depressed. Rồi vô mình thấy cái người lớn tuổi rồi, thấy cái sức sống nó không còn nữa. Nó khổ quá đi, nó cái buổi mà cái bằng hoàng hôn của cuộc đời mà ta hay nói, ông Reagan ông nói vậy đó. Mà khi mà nó đã về chiều rồi thì không có cái gì mà nó còn tươi tắn nữa. Mình vô trong trường đại học mình thấy người nào cũng trẻ, mình thấy mình cũng thích, phải không? Còn ngược lại mình vô trong nhà già, chính vô trong nhà già đó, cái dạy mình rất nhiều bài học, nhắc nhở mình là cái chết nó luôn luôn nó chờ đợi mình. Mình cũng sẽ già cũng như vậy, vô phước con mình nó tống vô đây thì mình cũng ráng mình ở thôi, mình chấp nhận thôi chứ biết sao bây giờ đây. Cá nhân tôi cũng nói rằng tâm tôi rất ít dao động. Lúc ba tôi mất, gia đình kêu tôi về, tôi ngồi bên ông thân tôi đó, tôi dòm ông chết. Tôi hoan hỷ tới gần để quan sát ông cụ ra đi như thế nào. Hơi thở yếu dần rồi đứt khoảng và liễm tắt. Cụ ra đi thật nhẹ nhàng và êm thấm. Trước đó tôi cũng đã thấy điều này rồi. Nghĩa là bắt đầu ông sắp sửa mà ra đi rồi, hơi thở yếu dần thì anh tôi tự nhiên khóc lên. Lúc bây giờ là tôi nói liền, chỉ là im. Lúc này rất là nguy hiểm nè. Ông đang cái lúc mà ông đi một cách nhẹ nhàng mà mình la lên rồi ông nghe tiếng, cái cha con trai mình bây giờ nó về rồi, khổ rồi, rồi vậy ông liếm ai cho phải là ông đi xuống không? Vì vậy đối với người mà sắp sửa chết, mình dùng tâm từ tâm bi, hoặc giả là mình tụng kinh, mình niệm Phật, rồi mình nhắc nhở họ nhớ, nếu tu tập hãy niệm Phật A Di Đà Phật, niệm đi Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm đi, rồi phòng xẹp niệm, đừng có nhớ tới ai nữa. Đó là cái mà mình giúp người ta officially. Chứ còn mình tới đó rồi mình than, mình thở, mình khóc, mình lắp, mình nói tầm bậy bạ, đôi khi người ta chết, người ta lấy những cái tiếng của mình đi theo. Có một lần đó, có một cô gặp sư, thì cô nói rằng là thưa sư, con về bên Việt Nam á, ba con mất rồi, con mời chư tăng Nguyên Thủy lại tụng kinh, rồi mấy sư thì tụng kinh tiếng Pali, và con rất là thích cái chuyện đó. Mà ba con nói tụng cái tiếng Miên ra ai nghe cái gì, nhưng mà sao ba con nghĩ gì kỳ vậy sư? Tôi nói ổng quen, đừng có ép. Bây giờ ổng thích tụng cái gì, nó thích các thầy lại tụng kinh chú Đại Bi là ai gì là Phật, mời tới. Nguyên Thủy là cô thích, cái còn ông cũ đâu có thích, ông có quen cái truyền thống này đâu, ông có biết cái hiểu tiếng Pali là cái gì à, nó mô tai xa là cái gì, ông đâu có biết. Mà Túng cũng biết bắt tâm, ông hiểu. Thì vấn đề là làm sao để cái tâm của ông hoan hỷ này và phút chót này, cái đó là cái quan trọng. Chứ đâu phải theo truyền thống nào, truyền thống là mình thôi. Thì bây giờ nếu mình áp dụng như vậy, mình sẽ thấy những cái gì mình thích, mình đừng có bắt con mình thích theo. Vì cái đó mình muốn mà. Suy nhớ có một năm ở sửa bình pháp á, Tây nó có một cái truyền thống là ăn rễ bí dâm. Tức là cái đêm Noel á, bày đặt rồi mua rồi họ ăn toàn thứ là thịt nguội, rồi ăn cái con ít, rồi con sò rồi vậy đó, ăn sống rồi đó. Rồi cái bà chủ nhà đó, bà cô đó, cái bác đó là người Việt Nam đó, bác nói ăn mấy cái đồ này lạnh bụng lắm. Rồi bác cũng mua, mấy đứa nhỏ con của bà nó thích ăn như vậy mà, nó Pháp mà, nó Tây mà. Rồi bà không thích, rồi bà cũng ăn cho vui chút xíu, rồi bà nấu nồi cháo gà, cái sư với bà ăn không à, mấy đứa nhỏ nó mưa. Tại vì ban đêm mình ăn cái nó ấm, là thức nguyên đêm mà. Sư ở Việt Nam mới qua mà làm cho nồi cháo gà tôi cũng đã lắm. Sư với bà ăn không à, có ông nữa mà lúc đó ông làm miếng thôi à. Còn mấy đứa con thôi xì, nó trời ơi, ban đêm ăn rượu với dông, ăn cháo gà. Quý vị thấy không? Đó, thành ra cái culture nó khác, mình chấp nhận thôi, kệ nó. Con cái mình nó là mặt thì mặt Việt Nam nhưng mà nó tâm nó là tâm Mỹ mà, thấy không? Thành ra nó muốn cái gì thôi kệ nó, chiều nó đi. Đôi khi vậy mà vấn đề là cho vui thôi, còn ăn cái gì cũng thành vấn đề. Rồi khi ba tôi đi một cách như thế, tâm tôi cũng rất là nhẹ nhàng, tôi hoan hỷ nữa. Tôi ngồi bên cạnh, tôi thấy ba tôi đi rất nhẹ nhàng. Anh tôi mà mới la lên, tôi đừng la, tác động tới tâm của người chết nguy hiểm lắm, đừng nói gì trơn á. Rồi khi mà ông kể cái chuyện này, rồi cái một cái cô gì đấy, sư cô bên Bắc Tông nói trời ơi, ông ngồi ba ông chết vậy mà ông ngồi ông tỉnh bơ vậy, tụi con là ông khóc òa đó. Ông hỏi tại sao khóc? Nó trời ơi, thương cha thương mẹ mà, bây giờ mình thương ông bà đâu có sống được cái vậy không? Vào cái lúc mà thập tử nhất sanh như thế này, phải nhắc nhở cái gì này để giúp họ mà cái mình tái sanh vào nơi an vui này. Còn mình ngồi mình đó mình khóc, mình đi mình lụy, thì cái tâm họ cũng bi lụy theo, thì họ đi đâu? Thật ra ông nói rồi mà, ông nói tới nó lưu hoài mà, cái cô kia cổ không hiểu. Kia ông dọc cô, ông nói tôi mong lắm, tôi mong một ngày nào đó cô tu tập được, cô hiểu điều này cho có trí tuệ đi. Đó là cái điều mà tôi mong mỏi là quý vị tu tập để có quý vị trí tuệ. Khi quý vị có trí tuệ, tâm quý vị rất là nhẹ nhàng, dù người thân quý vị có chết nữa. Cái đó là cái reward đó, của cái ông thầy đó. Họ nghe theo mình, họ tập theo mình, tâm họ tu tập có trí tuệ rồi, trước cái nghịch cảnh tâm họ giữ yên ổn, tâm họ không có bị đúc bức xúc đau khổ. Cái đó là cái phần thưởng của mình đó. Còn tới bữa nào mà cũng bứt ướt là thôi rồi đó, để mình dạy dở rồi cái sao mà ta khóc cùng sùng á. Thái độ đúng đắn là tâm không quá sợ hãi dao động trước cái chết, vì có trí tuệ, vì hiểu rằng đây là chuyện tự nhiên, cho nên tâm bây giờ bình thản chấp nhận. Thái độ lạnh lùng không đếm xỉa bất cần là bây giờ mới gọi là tâm si này. cô này cô nói rằng là con gặp người chết sao con buồn, mà con gặp người đau ốm con cũng nói chuyện để cho họ vui vẻ. Người nói, người ta nói con có tâm si. Đúng, tâm thái độ lạnh lùng không tới xỉa bất cần tới cái người chết hoặc chẳng người đau, cái đó mới gọi là tâm si thúc đẩy. Còn bạn cũng cũng quan tâm tới, bạn tới bạn an ủi khuyên lên sách tấn người ta, làm những gì mình có thể làm được để mình giúp đỡ những người đau ốm bệnh hoạn, không phải là cái tâm si. Cái đây là cái chuyện mình làm phước. Có một cô khác cô hỏi: thưa sư, trước khi con đi Miến Điện, mẹ con cho biết ba con đau rất nặng, có thể chết lúc con còn ở bên Miến Điện xa nhà. Cô này là một sư cô đây. Tuy nhiên con quyết định cứ đi, vì ở lại thì thật ra cũng chẳng thay đổi được gì. Qua đây tu mỗi ngày con vẫn hồi hướng công đức đến ông cụ ba con, nhưng tâm bây giờ không quá buồn, có thương, có nhớ nghĩ về ông như lúc còn ở Việt Nam nữa, mà con không biết tâm này là tâm gì. Tại vì sao mà bây giờ nó qua đây thì cũng là ông cha của mình, mà sao bên Việt Nam tâm mình buồn rồi mình phải quyết quyết mình phải bỏ đi, là tại vì là mình sư cô mà, người ta cúng dường cho mình thôi, mình qua đi mình tu, cho dù là mình ở đây thì ông cũng đến tới cái tuổi thọ ông chết, ông chết thôi. Hiểu như vậy đó mà tâm nó còn du dữ tới lui, nó không muốn đi. Vậy mà qua đây tu tập một thời gian, ngày nào con cũng ngồi công đức, bây giờ tâm nó không buồn, bây giờ ông có chết nữa con cũng buồn, con cũng khổ, mà con không biết tại sao. Không buồn quá, không quá buồn thương lo lắng, hãy cố gắng cố công tu tập rồi chia phước cho ông cụ, đó là chuyện hành giả đang làm và có thể làm, và đó là cái điều đáng làm. Vì khi mình làm như vậy, mình lo tu tập thì cái tâm mình nó yên ổn à. Còn sở dĩ tâm mình không yên ổn là mình suy nghĩ rất nhiều cái chết, mình đem mình khái niệm thương cha thương mẹ, đây là cha mình, đây là mẹ mình đi như thế này rồi ba mình má mình mất rồi làm sao mình bất hiếu, vân vân, mình suy nghĩ vậy lát cái tâm mình nó vụ dữ, nó không muốn đi, nó đau khổ nữa. Ta đi theo nghiệp của ta, mỗi chúng sanh đều có duyên, đều có nghiệp riêng của mình, không ai làm gì cho ai được, đây là trí tuệ, đây là tâm xã. Người ta tới với mình cho những duyên nghiệp lực của người ta, rồi bây giờ tới lúc rồi người ta phải đi cũng là do những duyên nghiệp lực của ta, mình không muốn, không biết được. Nếu mình vẫn còn trong tâm, mình vẫn muốn níu nắm, mình vẫn còn đau khổ, mình vẫn còn thương tiếc, điều đó là mình thiếu trí tuệ rồi đấy. Mà mình thiếu trí tuệ là mình làm khổ mình luôn làm khổ cái người sắp chết nữa. Nói tới nói lui không bằng nói thiệt, ráng tu thôi chứ nó sao vậy. Thôi đủ rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Thú xa.